cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Sidon thì này có một người đàn bà Canaan ở vùng ấy đi ra kêu lên rằng: Lạy Ngài, là con vua David, xin rủ lòng thương tôi. Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm, nhưng người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với người rằng: Xin thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi. Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi. Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa người rằng: Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi. Người đáp: Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con. Bà ấy nói: Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống. Bây giờ Đức Giêsu đáp: Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà muốn thế nào sẽ được như vậy. Từ giờ đó con gái bà được khỏi bệnh. Tin mừng của Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, thử thách về lòng tin mà cách đây 2000 năm Đức Giêsu đã nói với người đàn bà con của mình bị quỷ ám: Ta không thể nên lấy bánh ở trên bàn mà cho những con chó ăn. Và bà ta đã nói: Chúng con không xứng đáng đối với nhà dân tộc Israel, nhưng ít nhất chúng con cũng xứng đáng để cho những mảnh vụn mà những con chó ăn đó để cho chúng con ăn. Chính vì cái lòng tin của bà đó, chính vì cái sức mạnh sau sự thử thách mà cái câu chuyện của tin mừng hôm nay rất là cho chúng ta rất là hay, là bởi vì như là một cái kịch mà các tông đồ đóng với Chúa Giêsu vậy. Nhưng Chúa Giêsu đã làm cho thấy được là cái lòng tin qua sự thử thách của Ngài đó, bà ta đã tin tưởng vào Chúa và Chúa đã cho con của bà khỏi quỷ ám, được lành bệnh, ra về được bình an. Thưa quý ông bà anh chị em, ngày hôm nay với 2000 năm sau đó, chúng ta còn bị thử thách như thế nào trong đời sống đức tin của chúng ta? Chúng ta thử nhìn qua cái thế giới mà chúng ta đang sống. Hôm nay bắt đầu ngày đại hội giới trẻ ở tại Côn ở Đức. Chúng tôi được biết tin tức như sau. Vào năm 1978, khi cố giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị nhập chức làm đức thánh cha để cai quản hoàn cầu, và chỉ sau 5 năm thì ngài đã thành lập chương trình giới trẻ cứ 2 năm một lần tại các nước để mời bạn các bạn trẻ tới. Và từ từ cái con số mà cái lần cuối cùng ở tại Toronto lên tới 800.000 bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Từ một đức giáo hoàng trẻ đó chuyển sang một thế hệ của một đức giáo hoàng già 76 tuổi là Đức Benedicto thứ 16 hôm nay như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Có phải là già cỗi hay không? Có phải là già nua hay không? Tôi phải nói là già dân, là bởi vì sau cái lời mời gọi của Ngài thì ngày hôm nay bắt đầu cái ngày mà tất cả các bạn trẻ khắp nơi trên 170 quốc gia tới, thì đã có 650.000 người. Nghĩa là chỉ trong ít ngày nữa thì con số người ta định rằng sẽ có thể lên gấp 10 lần so với năm 2002 ở tại Toronto. Lúc mà anh chị em thân mến, tại sao như thế? Thì cha Trần Phúc Nhạc ở trong đài Vatican nói như thế này: là cái lòng tin mà ngày hôm nay giới trẻ còn đang khao khát là bởi vì họ muốn kêu khấu đến Thiên Chúa để Chúa trao cho họ một đức tin vững mạnh ở trong đời sống của họ. Vì vậy mà có rất nhiều các quốc gia mà chính phủ Đức từ xưa đã chống lại giáo hội Công giáo, không muốn cho giới trẻ đi tham dự trong tất cả các đại hội giới trẻ. Thì năm 2002 họ đã bắt đầu gửi đi ở tại Toronto, và trước đó họ gửi đi chỉ có 400 người ở tại Pháp thôi. Nhưng mà ngày hôm nay họ đã mời đón tất cả, và các đức giám mục cũng như là chính phủ Đức, những người mà yêu chuộng tôn giáo đã đứng lên để chống lại tất cả các quốc gia không muốn cho giới trẻ đến tại Đức hôm nay. Cũng bánh chị em, điểm chính là cái sự khao khát lòng tin mà Thiên Chúa đang thử thách con người sống ở trong một cái thế giới mà ngay ở tại Âu Châu Đức Giáo Hoàng vẫn nói rằng là đây là một cái thế giới, một cái Âu Châu của sự chết. Cái nền văn hóa cần phải được làm sống lại, đặc biệt là ở nơi giới trẻ. Vì vậy mà tất cả các nước ở tại Âu Châu đã ùn ùn kéo nhau về Đức ngày hôm nay. Ngày thứ sáu vừa rồi, một lần nữa chúng ta nhìn lại ở tại giáo hội Việt Nam của chúng ta, Đức Hồng Y John Bautista Phẩm Minh Mẫn trình bày cho chúng ta. Ngày hôm nay sống ở trong một cái xã hội mà họ không biết đi về đâu cả, đặc biệt là giới trẻ, vì vậy mà có rất nhiều những phong trào, những đoàn thể thành lập có tính cách tôn giáo để xin Đức Hồng Y làm sao chuẩn nhận để họ ở nơi đó họ tìm kiếm được một cái đức tin vững vàng. Vì vậy mà có những cái đoàn thể không hẳn có tính cách tôn giáo, như là các bác sĩ, như là các trường học trong các trường dân lập, người ta cũng chạy đến với Đức Hồng Y để xin Ngài giúp cho để làm sao có được một cái đức tin được đâm sâu, được bén rễ ở nơi, những nơi mà không kể đó là những người tôn giáo nữa. Thì Ngài cũng mời gọi với chúng ta, Ngài nói cho chúng ta một cái chuyện rất là hay để thử thách lòng tin của mỗi người chúng ta, của giáo hội hải ngoại của chúng ta. Ngài nói như thế này, là tôi là chủ tịch của hội đồng những người tị nạn trên thế giới. Khi chúng tôi đến Washington DC, chúng tôi nhìn thấy cái bảng đề là immigrant, thì tôi nói rằng là người Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay tại sao còn gọi là người tị nạn nữa? Tị nạn ai? Nhưng mà ngày hôm nay người Việt Nam của chúng ta đã trưởng thành trong đời sống đức tin, vì vậy mà chúng ta cần phải có một đức tin bất khuất sống giữa lòng đời này. Và Ngài nói, chỉ trong vòng 25 năm vừa qua, chúng ta là những người Việt sống ở tại hải ngoại, được gọi là Vietnamese people, thì trong một cái thế hệ sắp sửa tới, chúng ta, con cái của chúng ta sẽ đồng hành với những người Mỹ ở đây, tại đây thì gọi là Vietnamese American. Nhưng mà vào một cái thế hệ khác nữa thì là tất cả con cháu của chúng ta sẽ trở thành American people. Thì cái nhà thờ của chúng ta ngày hôm nay còn đông như thế này, thì tới một cái giai đoạn đó còn ai hay là bọn chúng đứng lên để bán chiếc nhà thờ này? Ngài thử thách lòng tin của chúng ta như thế. Rồi Ngài nói một buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay đông đủ như thế này, thử hỏi những cái ngày thứ sáu thường anh chị em còn dám bỏ giờ cho Chúa hay không? Thưa mấy anh chị em thân mến, chúng ta sống ở trong một cái thế giới ngày hôm nay, đặc biệt là trong xã hội này, chúng ta tính từ đầu tới chân thôi. Cái gì chúng ta cần là chúng ta làm. Mỗi một tháng, một nửa tháng chúng ta cắt tóc, chúng ta mua phấn, mua son, chúng ta mua quần áo, từ chiếc giày, chiếc dép, chúng ta cần là chúng ta chạy ra shopping liền. Chúng ta mua bất cứ một cái insurance nào trong đời sống của chúng ta, insurance về nhà cửa, insurance về giường nằm, insurance về ngay cả cái nghĩa địa mà chúng ta mua để rồi chúng ta nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta nằm ở đó cho chắc ăn. Nhưng mà tôi có dám mua cái insurance của nước trời mà Thánh Luca trong phúc âm của Ngài đoạn 17 nói rằng, Ngài nói rằng là được lời lãi cả thế gian, mất linh hồn được ích chi? Chúng ta có dám bỏ thì giờ ra để mua cái đời sống đức tin của chúng ta trong đời sống của chúng ta hay không? Chúng ta có bỏ thì giờ ra để chúng ta mua một cuốn kinh thánh, bỏ thì giờ ra để chúng ta đọc một đoạn kinh thánh trong đời sống của chúng ta hay không? Chúng ta biết chắc sau cái chết là chúng ta phải đối diện với, một là chúng ta về với Chúa, hai là chúng ta đi với ma quỷ. Thì chúng ta chọn lựa như thế nào khi chúng ta không dám bỏ thì giờ ra với Chúa? Thì ngày hôm nay Chúa có mời gọi chúng ta là một người đàn bà, người ta không có đạo ở xứ Cana, mà chúng ta biết từ Tiro và Sidon là những người mà người Do Thái không chấp nhận họ, coi những người đó là những người ngoài đạo. Vì vậy mà họ không thể chấp nhận khi mà có những người đến để van xin Chúa. Nhưng người ngoại đạo đó hôm nay đã được chữa lành. Xin cho tất cả mọi người chúng ta, dù sống ở trong bất cứ bối cảnh nào, dù sống ở trong bất cứ tình thế nào, dù sống ở trong bất cứ một cái môi trường nào mà ngày hôm nay Chúa đang thử thách chúng ta, xã hội đang thử thách chúng ta, gia đình đang thử thách chúng ta, chúng ta vẫn bám chặt vào Chúa và coi Chúa như là cái sức mạnh thiêng liêng để chúng ta kín mít ở nơi đó, qua lời Chúa, qua những lời kinh ở trong gia đình, qua cái đời sống hạnh phúc, qua các đoàn thể, để chúng ta nhờ đó làm cho đức tin của chúng ta bén rễ trong đời sống gia đình, làm cho đức tin của chúng ta bén rễ vào trong đời sống con cái của chúng ta, để cái thế hệ tương lai của con cháu của chúng ta nó không đứng lên bán nhà thờ, nó không đến đứng lên để bán đứng đức tin của nó, mà nó sẽ tiếp tục, dù nó là người Mỹ hay người Việt, nó vẫn chân chính như là Thánh Phaolô hôm nay ở trong bài đọc thứ hai nói cho chúng ta, là chúng ta là những người ngoại đạo, chúng ta không phải là những người dân Chúa chọn như dân Israel, nhưng chúng ta vẫn một niềm tín thác, và nhờ cái sức mạnh đó mà Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta, cho giới trẻ con cái của chúng ta, cho tương lai của con cái của chúng ta, con cháu của chúng ta, nó vẫn giữ một đức tin, một đức tin kiên vững, một đức tin bất khuất, một đức tin hào hùng. Và tất cả mọi người chúng ta đều hẹn gặp lại, đều tái ngộ ở tại nước mà chúng ta đã chọn và Thiên Chúa hứa, một cái nước mà Thánh Phaolô cũng nói cho chúng ta, nơi đó một cái nước, một cái căn nhà không bị dòi bọ rúc rỉa, không có bị ten tét làm hư hao, để chúng ta được sống vĩnh cửu ở trên nước trời với Thiên Chúa là Cha đầy tình yêu thương. Amen.